Những người mà bị con cọp nó ăn thịt đều là những oan gia của nó kiếp trước đã từng giết nó, bây giờ nó đòi mạng lại. Các cụ cứ nói là có cái số mới bị rắn nó cắn, có cái số mới bị cọp ăn thịt. Các con có nghe câu đó bao giờ không? Đấy, các cụ nói như thế. Nghĩa là coi như cái định mệnh, nghĩa là con nợ nó thì nó đến nó đòi. Thầy nhớ đúng thế. Một lần thầy lên ở Lạc Dương ở trên Đà Lạt. Thầy lên ở đấy để phóng, có phóng sinh mấy con cua ở cái suối đó. Mà mọi người thì trông thấy con rắn mà thầy không nhìn thấy. Mà thầy đi qua ngay cái miệng của nó, thầy bước thầy đi qua. Mọi các vị đứng ở xa, đến lúc về các vị hết hồn sợ. Thế mà nó mà kệ, chả nói gì cả. Thầy đi ngay liền mà cái chân thầy đặt ngay vào cái miệng của nó. Nó nằm ngay đấy, nó ngóc cái cổ, nó ngó này. Mà thầy đi qua nó mà kệ. Thế rồi lại một lần thầy ở ngoài Vũng Tàu học Hòa Thượng Thanh Từ ở Thiền Viện Chân Không. Ở ngoài nó có những cái con ốc sên, cái con ốc to to tướng, cứ buổi sáng thấy nó đầy cả, nhiều lắm. Thế mà nó thích ăn cơm lắm, cho nên là sáng nào thầy cũng đi, thầy cứ mang cơm rồi cho chúng nó ăn. Thế hôm thầy cứ yên trí thế, cho nên thầy đặt cơm chỗ này, thầy đặt chỗ cơm chỗ kia. Thế thầy thấy ở trong cái hốc á, cũng thầy thấy, thầy cho là có con ốc sên nằm ở đấy, cho nên thầy đặt miếng cơm ở đấy. Hóa ra con rắn nó cho đầu, nó ngó thầy nó. Mà nó không cắn. Cái như thế là cũng là cái bằng cớ mà các cụ mình nói. Bởi vì không có, các cụ thì gọi là cái số, mà mình thì gọi là cái định nghiệp. Nhưng mà đấy, cho nên số đông là nợ nó thì nó đòi. Thế cho nên ở rắn ở núi cũng nhiều, mà các vị đi tu không có bị. Thế những cái như thế là chúng ta thấy rằng nó có cái oan nghiệp với nhau thì mới phải trả nợ. Thế nhưng mà những cái ấy chúng ta khó tin khó hiểu. Thế thì đây, vì vậy cho nên hoặc Đức Phật, Đức Thích Ca hồi xưa đó, đã đem thân để cho con cọp, là Ngài có cái trí tuệ, Ngài biết rằng sẽ có thể chuyển để cái tâm bá thí như thế thì chuyển được cái lòng độc của con cọp, mà rồi đời đời nó theo Ngài, mà Ngài giúp đỡ cho tới đến cái kiếp cuối cùng, thầy trò theo dõi nhau, giác tỉnh cho nhau, cho tới đến cái kiếp cuối cùng thì nó theo Phật chứng A-la-hán. Người ta có quan niệm thế nào với những người ăn xin nhỉ? Ăn xin đến chùa thì không bực mình, không khó chịu, không cho là người ta quấy rầy, mà người ta nghĩ làm sao? Mình thêm tăng được cái tâm bi mật. Thế là như thế, tức là thấy người ta là Bồ Tát, vì người ta giúp cho mình xả được cái xấu mà thêm được cái tốt. Về đi dần về cõi Phật được. Còn chúng ta thường thấy người ăn xin thì sao? Tại mình kiếm phá dối. Chứ không, chúng ta không biết cảm ơn. Các Bồ Tát thấy ai đến phiền nhập mình ấy, thì các Bồ Tát lại cảm ơn, nhờ người ta mà mình thêm được cái tâm tốt. Chúng ta nếu học được cái này thì chẳng những là được lợi cho những người chung quanh, mà chính bản thân chúng ta sẽ được nhiều cái vui vẻ. Bởi vì trong cái nếp sống hàng ngày, coi tất cả những cái quấy rầy, những cái chọc tức, những cái bực bội lại thành là cái duyên đạo, thành là cái mừng, cái vui. Xin đọc tiếp. Thế nhưng mà thức
tự lợi, tự mãn được đổi hạnh phúc của mình.
phúc của mình, lấy khổ đau của người. Có nhiều người mà cái này có thật. Có những người con thấy mẹ đau ốm thì nói là con xin đổi cái tuổi thọ của con để cho mẹ sống thêm bao nhiêu năm. Đấy, thì đấy là đem cái phúc, đáng nhẽ cái người con ta sống được 50 tuổi thì người ta xin đổi cái tuổi thọ, xin biếu người bà mẹ thêm 10 tuổi, ví dụ thế, để bà mẹ sống thêm được 10 tuổi thì người ta chịu thiệt cái 10 cái tuổi thọ. Đấy, có những người người ta nguyện như thế. Trong chúng có thường có bao giờ được nghe thấy cái việc đấy không? À, đấy thì thầy cũng thấy quá. Thì đấy, như thế tức là đổi cái phúc của mình mà lấy cái thiệt thòi, lấy cái bệnh hoạn của người kia, xin gánh nghiệp hộ cho cái vị kia. Thì tức là ở đây gọi là lấy hạnh phúc của mình đổi lấy khổ đau của người ta. Thế thì làm sao mà nổi? Không biết có được hay không, nhưng mà chắc cũng phải có. Không biết được hay không thì không biết, nhưng trong sách đây, theo như cái bộ sách này, ngài có kể các công chuyện, nhưng mà toàn là chuyện ở bên Tây Tạng, cho nên thầy không có chép vào đây. Chứ ngài kể nhiều những cái câu chuyện để, nhưng mà chỉ có điều cái người mà đổi phát cái tâm ấy thì cái người lại không khổ mà hưởng cái phước báo rất lớn. Đem cái xin nhận lấy cái khổ của người khác thì người ta đã chẳng khổ mà người ta lại còn được cái phước báo rất lớn. Những cái người đó có cái tâm lành như thế. Có thể là người ta có gánh nghiệp cho những người kia thật, gánh nghiệp cái lúc ấy. Nhưng mà rồi mai đây, người ta sẽ gặp nhiều sự an lành gấp bội, mà cái gấp bội này nhiều lắm chứ không phải ít. Thì có thể, bởi vì phát nguyện thì như nguyện, thì cũng có chịu khổ thay cho cái người kia một phần nào. Thế nhưng mà sau này thì sẽ, cái phước báo nó lớn lắm. Ở đây nói là niềm vui duy nhất trong kiếp sống tử sanh. Cái gì là niềm vui duy nhất?
Đổ cái hạnh phúc của mình mà lấy ráng cái khổ đau cho người á, thì cái đấy chính là cái niềm vui duy nhất.
Đối với các vị Bồ Tát, chúng ta thì lại thấy khổ thì sợ. Nhưng mà các vị Bồ Tát lại thấy đây là cái niềm vui duy nhất. Trên cái đời này cái gì hư vọng cả, chỉ có cái tâm từ bi cứu khổ cho mọi người là cái vui duy nhất của chư Phật, của các vị Bồ Tát, nghĩa là những các vị trí tuệ. Cái làm phước lợi ích cho mọi người mà không phải làm phước thường, đây coi như là đổi những sự an vui của mình, nhận lấy cái khổ cho người khác để cho người thiên hạ người ta đỡ khổ. Đối với các ngài là cái niềm vui duy nhất. Chúng mình thì cho ăn ngon mặc đẹp ở sung sướng, thấy cái đó là hạnh phúc, nhưng mà với các ngài là dùng được thỏa mãn cái lòng từ bi giúp đỡ cứu vớt chúng sanh, đối với các ngài là cái vui duy nhất. Còn cái đoạn dưới nói cái gì nhỉ? Cái bài thơ này nói cái gì?
Dạ, bài thơ
thế nào là bí quyết Thánh Linh? Bí là bí mật, quyết là giải quyết, cái phương pháp bí mật để giải quyết được những cái khó khăn. Mà cái phương pháp này ấy, thần hiệu, cho nên gọi là Thánh Linh, nghĩa là rất là linh. Linh như là có thánh, như là việc làm của thánh đó. Nghĩa là chúng có cái quả, cái kết quả rất là thế nào cũng thành tựu. Thế thế vậy thì đây ngài bảo ai mà muốn Phật trời che chở cho mình ấy, thì đây cái bí quyết là nên làm thế này. Làm thế nào? Chịu khổ đau thay cho người mà đem an vui cho người. Đó. Ví dụ như các cụ buổi tối đi sợ, mình tối mình cũng ngại, nhưng mà thấy các cụ đi một mình gặp gành ở đường, muốn đi ra đi tiểu đi cầu, mình đưa xuống nhà cầu, thì mình vội vàng, dù đêm đang buồn ngủ, đang ngái ngủ, đang ở trong chăn bông ấm, đó, mình cũng chịu khó bỏ cái chăn đứng dậy đỡ cho các cụ, soi đèn cho các cụ đi. Đấy thì đấy, mình đem cái sự an ổn cho mọi người, cứ hàng ngày chịu khó đón trước và giúp đỡ các cụ sống ở trong chùa, các vắng không có con cháu, mình thay con cháu để giúp đỡ cho các cụ. Mỗi khi ăn dùng cơm xong, mình lo chén nước, mình cái chỗ các cụ ngồi mình quét, mình dọn cho sạch. Thế hay là các cụ làm với việc gì mình đỡ tay. Tất cả những cái việc nhỏ hàng ngày ấy mà thật là cái phước đức rất nhiều. Ở đây gọi đó là cái bí quyết Thánh Linh, để về sau này là con đường chân thật để đạt thành Phật quả. Đấy. Tận tình lo lắng giúp đỡ cho những người chung quanh mình, trên thì hầu các cụ, dưới thì vui lòng các bạn. Như thế trong cái nếp sống hàng ngày, để tâm làm thế nào cho những người ở chung quanh mình thêm sự bình an, thì như thế thôi, chứ không cần thì phải đòi những cái khó khăn cao gì. Ấy thế vậy mà đấy là cái bí quyết Thánh Linh, đấy là con đường chân thật để đạt thành Phật quả, nghĩa là sau này thành Phật chính ở cái việc làm ngày hôm nay. Thầy, mắt thầy thì thầy không biết, cái trí tuệ của thầy thì không thấy, không biết gì, bởi vì thầy cũng như con, sống bằng cái mắt của con người, cho nên không trông thấy. Nhưng mà bây giờ mình học ở đây, thì bài ở đây thì các tổ dạy như thế, mà đây là cái lời tâm huyết của các tổ, lời khuyên tâm huyết của các tổ, thì các tổ khuyên chúng ta như vậy. Chứ còn chính mà thầy thì thầy không trả lời nổi ở câu trả lời của con. Vậy thì con cứ đọc sách rồi tùy cái chỗ tin chỗ hiểu của con mà thôi. Đây là thầy chỉ biết để những lời Phật tổ đặt vào đây rồi tùy cái người học. Chứ chính thầy thì thầy không đủ cái trí tuệ để mà thấy được việc này. Thầy đã nói là những cái việc này thầy không giải nhờ nổi, bởi vì cái tầm trí tuệ của thầy thầy không thấy được thấu đáo. Thì đấy, chỉ biết là ghi những lời của Phật tổ để ở đây rồi tùy cái lòng tin của mình. Thì thôi bây giờ mình chưa tin được hẳn cái việc nó quá tầm của mình, thì mình cứ làm những cái việc mà nó gần với mình hơn. Những cái việc có thể làm được thì cứ làm trước đi, rồi sẽ tới một ngày mai mình dám làm những việc lớn hơn. Sàng xin đọc tiếp. Nghĩa là ông già này ông biết là ông sẽ chết. Mà sẽ chết thì cái vong linh của ông ấy sẽ về cõi âm thì sẽ gặp Thượng Đế. Mà trong đời sống của ông ấy hẳn là cũng đã có lỡ lầm những các việc mà bây giờ ông ấy ân hận. Cho nên là ông ấy không biết rằng bây giờ ông ấy chết đây thì ông phải gặp Thượng Đế. Thì liệu Thượng Đế có tha tội cho ông ấy không? Thế thì ông ấy hỏi ông bác sĩ. Thì ông bác sĩ giả nhờ làm sao? Tức là Thượng Đế có tha hay không tha? Ông ấy chỉ biết chữa bệnh thôi. Còn cái vấn đề Thượng Đế tha hay không tha thì ông không biết. Thế đặt cái câu chuyện này ra đây để làm gì? Hay tiếp cái đoạn dưới, tức là giải nghĩa cái đoạn này. Đoạn dưới nói sao? Tức là ông bác sĩ này ông không biết. Thế tiếp.
Ta có thể giúp người khác tự cứu mình bằng cách khám phá sự thật trong chính họ.
Đọc tiếp nữa.
Xuống cuộc của tuệ giác lành mạnh, ngọt ngào vẫn ở sâu trong chúng ta.
Thôi, câu đoạn nói gì? Giúp cho người khác tự cứu mình bằng cách khám phá sự thật trong chính họ. Cái suối nguồn tuệ giác lành mạnh ngọt ngào vẫn ẩn sâu ở trong chúng ta. Vậy cái câu bởi cái đoạn này nói cái gì đây? Cái người kia với chúng ta, tất cả ai cũng có sẵn một cái gì? Sẵn cái suối nguồn tuệ giác này, phải không? Đấy, vẫn ẩn sâu trong chúng ta, tức là ai cũng có cái suối nguồn tuệ giác này cả, mà chỉ có điều là không biết mình có và không biết mình có thôi. Thế biết thì nói sao? Biết thì là thế nào? Nguồn tuệ giác vẫn ẩn sâu ở trong chúng ta, mà cái ông bệnh nhân này ông vẫn có đây này, cả ông bác sĩ cũng có. Ông bác sĩ có thể giúp cho cái người bệnh nhân ấy tự khám phá ra cái sự thật là mình có một suối nguồn tuệ giác. Nghĩa là thế nào? Bản tánh của mỗi người. Đó. Giúp cho mỗi người biết là người họ không chết đâu. Chỉ cái thân cơm gạo này nó tan đi thôi. Nó bệnh hoạn rồi nó già, nó bệnh rồi nó chết. Chớ cái suối nguồn tuệ giác, cái chân tâm bản tánh, chúng ta vẫn còn và còn mãi. Thế khi biết như thế thì tức là người ta thấy người ta không chết, người ta không có tuyệt vọng. Tiếp. Câu nói gì? Như chúng ta thì tin có Phật, còn ở đây cái vị bệnh nhân đây người ta tin có Thượng Đế. Ta đừng bắt ép người ta. Ví dụ như mình tin Phật thì mình đừng ép người ta là phải tin Phật. Không có Thượng Đế đâu, chỉ có Phật thôi. Mình đừng nói thế. Bởi vì với cái người này người ta đang tin Thượng Đế, mà bây giờ là tới cái giờ người ta sắp chết rồi, không phải là cái lúc lý luận gì cả, thì mình phải tùy thuận người ta, mình cũng cùng với người ta công nhận có Thượng Đế. Thế chứ không ép người ta phải tin Phật theo mình. Nhưng mà mình nói chuyện cho người ta nhận thấy Thượng Đế cũng như Phật. Thế nhưng mà mình thì để cho người ta tin Thượng Đế của người ta, và để cho người ta thấy là cái tâm của người ta, nếu người ta chuyển theo với Thượng Đế à, Thượng Đế có ác với ai không? À, Thượng Đế chỉ một lòng lành tốt với mọi người. Vậy thì bây giờ cứ việc đối với Thượng Đế, đối trước Thượng Đế, chúng ta sám hối những cái lỗi lầm đã qua, thì Thượng Đế sẽ thương xót và che chở giúp đỡ cho. Thôi ông cứ bình an, ông yên tâm đi, ông về với Thượng Đế. Thì như thế cái người ấy người ta sẽ yên ổn cái tâm. Cái lúc cuối cùng của người ta, người ta không sợ hãi. Đấy, chúng ta chỉ với lòng thành thật và bi mẫn. Bi mẫn tức là xót thương. Em có lòng thành thật xót thương thì ta giúp cho mọi người đánh thức cái sức mạnh của họ, như đưa tay đỡ người sắp té và nói gì? Sức mạnh của họ, tức là ta chỉ cho họ là họ không chết đâu. Chết là cái thân cơm gạo của nó chết thôi. Chứ còn mỗi người đều có cái tánh Phật. Đấy. Thế là họ thấy rằng họ không chết, họ vẫn còn có cái sức bình an để họ đi sang kiếp sau. Như thế là ta đánh thức cái sức mạnh của họ. Thế cũng như người ta sắp sửa người ta ngã. Ta sắp sửa người ta ngã thì mình đỡ. Mình đỡ không phải là mình phải vất vả toàn thân. Mà sự thật cái người ta gượng, người ta đứng dậy là người ta khỏi ngã. Nhưng mà nhờ cái bàn tay đỡ của mình. Mình chỉ đưa tay mình đỡ thôi. Rồi tự người ta đứng dậy, tự người ta đứng yên được, người ta không bị rơi xuống. Đấy. Thế thì đây cũng thế, cái người ấy người ta tự có một cái sức mạnh, người ta tự có cái tinh thần của người ta. Bây giờ mình chỉ nhắc cho người ta biết cái việc này, không, người ta không có chết, không có cái gì cắt đứt, không có gì hết thảm, không có gì tuyệt vọng. Mà đây chỉ buông cái thân cơm gạo này thì nó phải tan đi, nhưng mà cái tánh Phật nó vẫn còn, sẽ có một đời sau. Thế cứ yên ổn, an tâm. Thế, có lỗi gì thì sám hối đi, mà không ấy thì cứ bình tĩnh, sẽ có một cái đời sau yên ổn, an vui. Thì mình coi như có cái nhắc nhở cho người ta, thế thì người ta không có tuyệt vọng cái lúc nhắm mắt tắt hơi. Tội nghiệp, cái lúc cuối cùng của người ta, mà cũng là lúc bắt đầu một cuộc đời khác. Thế cho nên gọi là vào cái lúc dễ tổn thương nhất. Thế nào là dễ tổn thương nhất? Hơi một tí, cái lúc ấy bởi vì cơ thể người ta đau đớn, tinh thần người ta bơ vơ. Cái lúc này là lúc mà tâm người ta dễ động, dễ chuyển. Cho nên là hơi một tí là người ta khởi cái tâm hờn, hơi một tí là họ khởi cái tâm giận, mà cũng hơi một tí người ta có thể bám víu, tham đắm. Thế cho nên gọi là cái lúc dễ tổn thương. Cái người sắp chết thì người ta khó bình tĩnh lắm. Mà cái lúc này là lúc gay cấn nhất, nghĩa là sao? Để thoát thì hiếm lắm. Nhưng mà một là đi lên, hai là đi xuống. Đấy. Cái lúc này là lúc gây cấn. Đấy. Quan trọng. Chứ đừng có xun xoe hão huyền cái lúc bây giờ. Mà mình phải biết, phải hết sức thận trọng cái lúc này. Tiếp. Nhận cái gì là những cái mặt nạ. Những cái mặt nạ để đến lúc này mới rũ bỏ được. Khi có nhiều người đó, ví dụ như thầy đối, con đối với cái cô A, con rất là ác cảm và con rất ghét. Thế nhưng mà trước mặt khi gặp nhau, con vẫn lịch sự, con vẫn ngọt ngào. chuyện cho người ngoài ta tưởng là thân nhau lắm. Thế đó là con đã có cái mặt nạ với cái người kia. Ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta ai có nhiều mặt nạ lắm. Số đông là như thế. Thế cho nên sống giả dối với nhau, cho nên gọi là mặt nạ. Thì cái lúc này cái người ta sắp chết rồi ấy, người ta có muốn giải nhận có chỉ trừ những người nào mà cái thói quen quá mạnh, hay là cũng nhiều khi người ta quá lịch sự thì người ta không dám tỏ lộ. Thế giờ chết người ta vẫn giữ cái lịch sự được. Chứ còn số đông ấy, thì theo như ở đây ấy, lúc này là lúc người ta buông những cái mặt nạ, người ta sống thành thực. Là những cái giả dối ấy, như thầy vừa nói, những cái hão huyền để mà thù tiếc nhau cho nó qua đi. Bởi vì họ vì vậy họ cởi mở hơn, nhạy cảm hơn và rất chán ghét cái giả dối. Cái nghĩa là thế này, có cái gì ở trong tâm người ta nói ra, cho nên gọi là cởi mở. Trước kia người ta ngậm ở trong lòng, ta giận ai, ta hờn ai, hay là người ta đã làm những cái việc gì, phần nhiều ta giữ kín ở trong tâm. Nhưng mà lúc này là cái lúc cuối cùng rồi, cho nên ta dễ cởi mở. Nhất là cái người nào mà sẵn sàng chịu nghe, chịu ở bên cạnh mà tỏ cái ân cần thật lòng với người ta, thì người ta sẵn sàng ta cởi mở. Có những cái gì ở trong tâm lúc bây giờ ta nói ra hết. Và nhạy cảm hơn, nhạy cảm hơn tức là thế nào? Dễ giận, cái lúc này gọi là nhạy cảm hơn, dễ buồn, dễ giận. Và thế nào? Giờ nữa, nó còn đâu thì giờ nữa để mà đóng kịch, đóng tuồng, giả vờ tử tế, giả vờ nhân nghĩa. Cái này người ta không có thì giờ nữa, cho nên người ta rất đem cái giả dối đến với người ta là một cái tai ác. Cái giờ này nếu thật mình không ưa thì cứ tránh đi, được trường ra trước mặt người ta. Điểm thứ nhất là gợi lên cho người ta những cái ác cảm. Điểm thứ hai là mình không đánh lừa được người ta đâu. Cho nên nhiều khi xã giao lịch sự, lăng xăng ở trước mặt người ta. Bây giờ cái lúc này là cái lúc đừng gây cái chán ghét cho người ta, gây cái bực bội, gây cái khổ cho người ta. Cho nên lúc này lúc là lúc người ta cởi mở và người ta cần cái thành thật của mình.
Con hãy thiền quán và cầu nguyện tưởng như ánh sáng Phật đang ở trên đầu người chết, thanh lọc ác nghiệp quá khứ, làm dịu những đau đớn hiện tại và giúp cho họ giải thoát bình an. Cần nhớ rằng nếu ta không có cảm hứng thì rất khó gây cảm hứng cho người.
Dạ, nên nói gì đây? Thiền quán thì làm gì?
Sáng của Phật đang ở trên đầu người
khóc. Như cái bài cầu ân sủng hôm qua mình học đấy. Thì bây giờ mình tưởng như cái ánh sáng của Phật, từ cái ảnh của Phật để chiếu vào cái người chết này, để thanh lọc những cái ác nghiệp quá khứ. Hôm qua nói tưởng cái ánh sáng trắng ở trán, vào cái trán của cái người chết, để thanh, rồi chan hòa toàn thân người ta, để thanh lọc những ác nghiệp về thân. Để tưởng cái ánh sáng từ cái ảnh Phật chiếu vào cái cổ họng của cái người ấy, rồi chiếu vào toàn thân để thanh lọc những khẩu nghiệp độc ác trong một đời vừa qua. Rồi tưởng cái ánh sáng từ ngực Phật chiếu vào cái ngực người ấy, chan hòa toàn thân để thanh lọc những cái ý nghiệp xấu, những tham, những sân, những si từ quá khứ. Thế thì mình tưởng như thế. Những vị nào mà có thể tưởng được thì tưởng như thế, mà không 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 tưởng được thì cứ tin chắc như thế cũng được. Còn như chúng mình ấy thì cứ việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi tưởng, tưởng rằng thật sự Phật đang sáng chói, đang tỏa khắp cái bình an cho cái người ấy. Mình tin chắc là Phật đang đứng tại đấy, ở ngay cái thân cái người ấy, và đang làm cho cái người ấy tiêu những tội chướng và hưởng những sự an lành. Thì mình cứ thích, cứ một cái việc là thành tâm niệm Phật và tin chắc là Phật đang cứu cái người này. Cần nhớ rằng nếu ta không có cảm hứng thì rất khó gây cảm hứng cho người. Câu này nói cái gì đây? Mình phải có lòng tin, mình có cảm hứng, tức là chính mình cảm để có tin rằng có Phật tới đây. Chính mình phải tin đã, tin là có Phật thật đang có mặt hiện diện tại đây, đang cứu giúp cái vị ấy để tiêu những cái sự đau khổ và đem cái sự bình an cho người ấy. Nếu mà mình không tin ấy, thì mình niệm Phật ở đầu lưỡi ấy, thì theo như ở đây là khó lắm. Còn nếu thật từ đáy lòng, từ cái tâm mình tin, thì cái tâm của mình ấy, nó vẫn truyền sang cái người kia. Cái người ấy có nhận được cái tâm tin tưởng của mình, cho nên người ta cũng khởi lòng tin và người ta được cái này. Vị nào hỏi thầy?
Thầy phải cho con hỏi là như cái việc mà cầu ân sủng đó thì ở đây cầu dạy chúng con là phải quán tưởng vào ánh sáng màu trắng với màu đỏ với màu xanh. Thì ba cái màu này nó có một cái nơi biểu gì không?
Thực ra thì có đấy, nhưng mà thầy không biết rõ. Nhưng mà như chúng mình nhớ năm cái trí đó, ở cái nhà của ni sư có thờ năm thứ màu ánh sáng. Đó là nói về năm trí. Thầy chỉ nhớ mỗi Đức Di Đà thuộc về diệu quan sát trí. Còn Đức Tỳ Lư Gia Na thì màu trắng, thì thuộc về cái căn bản trí. Thế nhưng mà những cái này thôi, chúng mình không học và cũng không có tập nhiều về những cái việc này. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần lấy cái lòng tin, cứ tin chắc là Phật có đang có đem cái từ lực mà giúp cho cái người chết. Để mình niệm Phật với một cái lòng tin chắc, như thế là toàn thân Phật đang hiện diện. Thế mình tưởng được ánh sáng thì càng hay, mà không tưởng được thầy nghĩ cứ cái tâm thành là được rồi. Nếu mà lúc sống mà người ta không ưa mình thì lúc chết thì mình nên tránh. Nên nếu mình có lòng tốt muốn cầu nguyện cho người ta thì ở chỗ khác, mình cứ tưởng về người ta và mình cầu nguyện cũng được. Nhưng mà đừng đứng ở trước mắt người ta, bởi vì sợ rằng người ta chưa biết được cái lòng tốt của mình lúc bấy giờ. Người ta tưởng, người ta chỉ đã có cái thủ chấp mình là người ác cảm với người ta. Thế thì mình nên tránh. Chỉ nên những người nào có thiện cảm, có một cái quan hệ bình an lúc sống thì hãy tới trước mặt cái người lúc bây giờ. Còn nếu mà mình biết là người ta đã ác cảm với mình, hoặc chính mình có ác cảm với người ta, thế thì mình nên tránh. Nhưng mà mình vẫn có lòng tốt, mình thương người ta thì mình ngồi ở phòng bên cạnh, hoặc là mình lên chánh điện, hoặc ở bàn thờ, hay ngồi ngay tại nhà mình mà cầu nguyện cho người ta, mà niệm Phật mà cầu. Chứ đừng nên ra mặt. Cái lúc bây giờ không phải là cái lúc mà mình xúc cảm người ta, mà cũng không có thì giờ nữa để mà giải nghĩa với giảng giải. Cho nên nên tập ngay từ bây giờ giải những cái ác cảm với tất cả mọi người. Thì như thế đến lúc người ta lâm chung, mình tới bên cạnh nó dễ. Có hiện diện ở trước mặt để gây cho người ta một cái khó, tội nghiệp người ta.
Và
chuyện lỗi của tịnh tâm có đây không nhỉ? Nhờ tịnh tâm đến khuyên bà Hạnh Lâm niệm tăng nghiêm, đem hết cái tinh thần làm cái việc này. Nhưng cái đoạn này con phải đọc dài dài cho một chút thì con mới nhận nghĩa được. Đây, an định cái tinh thần với tất cả cái lòng thành kính, tin ở cái việc làm của mình lúc này là quan trọng, cho nên thành thật. Và ở đây nói chữ nghiêm cẩn, nghĩa là cẩn thận, trang nghiêm, an định, và đem hết cái tinh thần vào cái việc này. Cái việc này là cái việc gì nhỉ? Nguyện cho cái người lâm chung. Thế thì ở đây có tổ nói lịch đại tổ sư đã có nhiều kinh nghiệm, thì vị nào cũng bảo đảm cho chúng ta biết rằng cầu nguyện rất có hiệu lực, mà thật sự có sự hiện hữu của chư Phật, nghĩa là chư Phật thật sự có mặt ở đây và Ngài đang cứu giúp cái người chết thật sự. Chính mình tin chắc như thế, và tổ còn sợ mình không tin, cho nên tổ phải nói thêm là lịch đại tổ sư đã có kinh nghiệm trong cái việc giúp đỡ những người chết, và tất cả các tổ đều bảo đảm rằng Phật thật sự có mặt ở đây và Phật thật sự giúp cho người chết. Vậy thì chúng ta cứ vâng lời tổ, tin chắc Phật đang giúp cho người chết, tin rằng Phật đang hộ giúp để cho cái người tiêu được những cái khó khăn và được hưởng sự bình an. Chết cái gì? Đấy, sự tu tập của ai đây? Đúng rồi, chính mình hàng ngày niệm Phật lơ là, nhưng mà bây giờ tới bên cạnh cái tử sàng, thấy người ta sắp chết, thì tự nhiên mình tịch, mình hết lòng. Do đó mà chính cái việc niệm Phật, mà chính cái sự tu hành của chúng ta là nó được coi như tăng tấn. Thế đó là phần chúng ta. Còn chính người chết làm sao? Thế nào là con đường hoán cải? Cải là gì? Hoán là đổi, cải là cải hóa, đổi những cái xấu, cải những cái hư, bây giờ đổi thành cái tốt. Thế và cái người chết lúc này là lúc người ta thành thật, mà người ta rất mong, không mong gì hơn là được chuyển hết những cái xấu, mà phát nguyện làm cái lành. Cho nên lúc này cầu nguyện cho người chết, thế thì người ta thật lòng, người ta tin tưởng là thiện lành là cái tốt, mà những các cái dại dột, cái xấu, những các cái lầm lỡ vừa qua chính là những cái dại. Cho nên lúc này người ta sẵn sàng, người ta buông hết những cái không tốt và để làm lành, làm lại cái cuộc đời. Thì cái cuộc đời đã qua không làm lại được, nhưng mà cái cuộc đời sắp tới mình có làm lại được không? Làm lại được. Thế cho nên hộ niệm cho những người chết, nên giúp đỡ cho người ta để người ta chuyển cái đời sống kiếp sau tốt đẹp hơn, an lành hơn. Khác nhau chứ. Cái việc ứng phó, tổ cấm chúng ta không được làm việc ứng phó, là cái thói cứ bỏ hết, không học, không có thì giờ học những luật, học luật, tu tập những cái pháp môn giải thoát. mà cứ lo đi đọc những cái kinh mà vừa lòng người tại gia, để lấy lòng mua chuộc người tại gia. Bây giờ bình an bình thường này cũng không có chịu tu tập cái bổn phận của mình, không học giới, không học luật, không tu tứ niệm xứ, không quay về mà soi vọng tâm. Và tất cả cái bổn phận của một vị tu sĩ thì không để ý đến, mà cứ lo đọc kinh Địa Tạng cho thuần, đọc nhiều, hoặc là lên giọng, hoặc là xuống giọng, hoặc là giữ cái giọng cho nó hay. Đó, lo tập như là cái người đóng kịch, cái đó phải tội chứ không phải là có phúc. Cho nên một vị cô đã thọ giới thì cô phải lo cô là một vị tu sĩ cho xứng đáng. Đấy là cái việc số một này. Còn những cái việc mà mình giúp cho những cái người lúc lâm chung, thì ở đây từ nãy tổ căn dặn chúng ta phải đem cái lòng chân thành và thương xót, chứ không phải đem cả đời tu sĩ không chịu học cái bổn phận của mình, không lo giải thoát, mà chỉ lo để đi lấy lòng người ta thì không được. Đây là số đông lại là lấy lòng những người sống, còn chính cái người chết thì chưa chắc mình đã biết cách mà điều hòa cho người ta. Cho nên mình phải tu thật sự, mình có đạo đức thật sự, thì lúc bây giờ cái cảm ứng cái người sắp chết ấy, theo như ở đây tổ nói, người ta nhụy cảm lắm. Giả dối là lúc bây giờ người ta ghét lắm và người ta khổ lắm. Còn thành thật, cái vị chân tu mà đến bên cạnh người ta với một cái tâm thành thật với người ta mừng lắm. Đấy, đấy, cái đây tổ nói, người ta sẵn sàng cởi mở và người ta sẵn sàng đi trên con đường hoán cải. Cho nên chỉ cần đem cái thành thật. Thế thì mình phải tu thật đi. Mình có tu thật, thật đức. Đã. Thì lúc bây giờ mình mới có một cái nguồn năng lực của mình mà mình truyền cho người ta được. Còn cả ngày chỉ lo những cái chuyện mà đi hộ niệm, mà tự làm như là người đóng kịch để lo mà các thứ bên vỏ bên ngoài, thì cái đó Phật tổ kết tội. Kết tội cái chuyện mình không lo cái bổn phận là một vị nữ, một vị tu sĩ, mà lo đi mua chuộc lòng người, lo những cái thành ra là đổi cái chân thật lấy cái xảo trá. Thế thì Phật tổ không cho cái ấy, chứ còn cái tấm lòng bi mẫn, cái tâm thành thật xót thương thì cái này Phật tổ khuyên. Thổ lộ những các cái u ẩn ở trong lòng. Thế vì vậy ở đây tổ dặn chúng ta là cần phải chịu khó lắng nghe. Vì cái lúc bây giờ nhiều khi họ lèm bèm mà nói những cái gì ba lăng nhăng. Đó, đối với mình thì gọi là ba lăng nhăng, nhưng mà đối với họ, họ cho là quan trọng. Thế cho nên phải chịu khó lắng nghe và công nhận những gì họ nói. Nghĩa là lúc bây giờ mình đừng để mất lòng họ. Cái lúc giờ cuối cùng không có thì giờ mà để giảng giải, để rắc rối nữa. Cho nên lúc bây giờ mình nên chiều họ, và để giúp cho họ có cái cơ hội họ cởi hết, gỡ hết những cái gì ở trong tâm, họ được nói ra coi như là họ chút sạch, thì nó đỡ nặng nề cái lúc ra đi. Thế cho nên ở đây tổ khuyên cái vị mà đi hộ niệm là lúc bây giờ nên vui, nên coi như từ mẫn, chịu đựng hết, vui vẻ để cho họ được nói hết ra, để cho họ thỏa cái tâm của họ. Thế rồi còn mình ấy thì đợi cái lúc thích hợp thì nhắc đến Phật tánh, đau đớn thể xác là trả nghiệp cho xong. Câu là thì thế nào, cho họ hả dạ đi đã. Đấy. Thế giờ lúc bây giờ mình nhắc đến cái quan yếu là cái chết này, là cái thân cơm gạo này, nó mà làm bằng cơm bằng gạo thì phải trả về cho đất, chứ có cái gì là cái chuyện chết đâu. Này, còn cái tánh của mình, tánh linh của mình, cái ấy nó không chết, nó không mất, chúng ta sẽ còn đời sau và còn mãi mãi. Thế nhắc giảng cho họ như thế, và cũng an ủi rằng bây giờ cái thân nó đau, và bởi vì từ vô thủy đến giờ mình cũng đã làm đau khổ nhiều người rồi, cho nên bây giờ mình phải chịu cái đau đớn này để trả nghiệp cho nó xong. Tức là cũng an ủi. Mình phải tìm ra cái người chết ấy, cái lúc sinh thời người ta đã làm được những cái việc phúc đức gì. À, nhiều khi người ta cũng quên đi, thì bây giờ là lúc mình nhắc cho người ta nhớ. Nhớ đến những cái phước thiện người ta đã làm, nhớ những cái lành người ta đã có, thì mình nhắc lại để cho người ta mừng. Mà người ta nhớ lại những cái thì cái tâm người ta nó bình an. Okay. Để cho tinh thần người ta được an lúc cuối cùng. Tiếp. Đây là nhắc lại cái chuyện cái ông bác sĩ với cái ông cụ già. Và ban nãy nói cái ông bác sĩ đó là một vị mới ra trường, cho nên trong cái lúc học làm bác sĩ thì chỉ lo học để chữa bệnh này chữa bệnh kia. Đến lúc bất chợt cái ông bác sĩ ấy, gặp cái ông cụ già, ông hỏi cái gì nhỉ? Cái đây là đây là nhắc lại cái câu chuyện ban nãy như thế. Có cái ông cụ già ấy, ông hỏi cái ông bác sĩ như thế, thì lúc bây giờ ông bác sĩ không